Long xà diễn nghĩa, chương 34, khai thủy doanh tạo tự kỳ thế lực. Góc truyện audio.com. Sau khi giúp 6 người giải vây, Diêu Hiểu Tuyết nói muốn mời Vương Siêu cùng Triệu Tinh Long đi uống trà để cảm ơn. Vương Siêu cũng không trì hoãn, cả bọn đi tới một quán cà phê ở gần trường, cùng ngồi chuyện cho, sau khi giới thiệu lẫn nhau, Vương Siêu cũng đã biết tên tuổi cùng đầu đuôi câu chuyện của những người này. Thì ra Diêu Hiểu Tuyết cùng Triệu Tinh Long đều là sinh viên năm 3 của Học viện Truyền thông. Còn 3 nữ sinh khác thuộc trường đại học bên cạnh, học quản lý thương nghiệp, 2 nam sinh kia thì học công nghệ thông tin, bởi vì thấy năm 3 đã sắp kết thúc, sang năm 4 đã chuẩn bị phải đi thực tập, làm quen với công việc trong tương lai của mình, nhưng mấy người Diêu Hiểu Tuyết lại không muốn làm công cho người khác. Vì vậy cả bọn tìm một chỗ ăn cơm để thương lượng bắt đầu buôn bán nhỏ gây dựng sự nghiệp. Không ngờ trong quán lại gặp đám lưu manh kia. May mắn là hai người xuất hiện giúp chúng ta giải vây. Nếu không Sĩ Trung không biết là còn phải chịu chuyện gì nữa đây. Hai nam sinh gầy ốm, còn đeo kính dày cộm, xem bộ dáng đừng nói là một đám lưu manh, cho dù chỉ có một đứa bọn họ cũng phải cúi mặt xuống rồi. Đúng vậy, lần này đa tạ hai người, không ngờ bạn lại là huấn luyện viên cao cấp nhất của đài quyền đạo quán. Ba nữ sinh kia sớm đã nhận ra thân phận của Vương Siêu. Đối với hắn hết sức tò mò, sau khi đã làm quen, liên tục đặt câu hỏi, tuổi của bạn cũng không lớn, là sinh viên của trường nào vậy? Vương Siêu cười cười, mặt ngoài trông cực kỳ tiêu sái tự nhiên, nhưng trong lòng lại có vài phần xấu hổ, cũng khó mà nói mình trung học còn chưa tốt nghiệp, chỉ là học sinh cấp 3. Như vậy cũng có chút làm người nghe sợ hãi. Chuyện được copy tại trang.com, bất quá đối với việc tiếp xúc với người ngoài, đã luyện được có chút hư hư thực thực, biến hóa đa đoan, tùy tiện 2-3 câu đã đổi vấn đề, đem đề tài chuyển qua việc các nàng Diêu Hiểu Tuyết làm sao gây dựng sự nghiệp. Chúng ta chuẩn bị vào kỳ nghỉ hè này, thuê cửa hàng, mở công ty mạng, trước tiên là quảng cáo với các xí nghiệp, giúp bọn họ làm trang chủ, do hai chúng ta phụ trách kỹ thuật, Diêu Hiểu Tuyết bốn người các nàng lo về dịch vụ, nhưng thật ra quy mô cũng không cần lớn. Trước tiên là thăm dò, lấy kinh nghiệm thực tế cái đã hai nam sinh hình như về phương diện máy tính hết sức thành thạo. Bàn luận thao thao bất tuyệt, Vương Siêu ngoại trừ luyện quyền ra, đối với phương diện máy tính thì một chút cũng không thông. Nhưng sau khi nghe xong một hồi, cũng dần dần cũng biết chút ít, chỉ là hiện tại tiền bạc vẫn còn thiếu. Chúng ta hôm qua đi xem một số mặt bằng, vị trí khá tốt, trên đường thanh niên, nhưng tiền chuyển nhượng khá cao. Hơn nữa phải trả theo quý Diêu Hiểu Tuyết nhắc tới khó khăn trong lần đầu tiên gây dựng sự nghiệp của mình. Nỗi khổ cứ thế mà tuôn ra, mọi người còn thiếu bao nhiêu tiền? Vương Siêu trong lòng vừa động hỏi, kể cả chi phí trang trí sửa sang. Mua máy tính, chờ một chút, còn thiếu hơn 4 vạn một nam sinh nói. Nhưng thật ra chúng ta khi trong trường, cũng hay giúp một số công ty làm quảng cáo cùng trang chủ. Cũng có chút quen biết, hiện tại nếu mở ra làm, các mối làm ăn cũng không thành vấn đề. Ồ, các người trước kia từng có kinh nghiệm, rốt cuộc là làm thế nào? Có thể kiếm được tiền không? Ta cũng có chút hứng thú và cũng có chút tiền nhàn rỗi. Cùng nhau hợp tác cũng không tệ chứ. Vương Siêu búng búng ngón tay. Lơ đãng nói, ồ, Diêu Hiểu Tuyết cùng 3 nữ sinh 2 nam sinh kia hai mắt sáng ngời. Lập tức mở đề tài nói thao thao bất tuyệt, Diêu Hiểu Tuyết còn lấy từ trong túi sách mâng bên mình ra một sấp giấy dày. Ở trên ghi chi chít đồ thị cùng tên công ty và rất nhiều tên người. Chỉ riêng trong tỉnh ETA, chúng ta đã điều tra trong nửa năm. Thì có hơn 1 vạn công ty các loại chưa có website của mình. Hơn nữa trong đó quá nửa trong đó đều muốn thành lập hệ thống mạng để tiêu thụ cùng mua bán sản phẩm của mình. Hiện nay hình thức kinh doanh trên mạng đã phát triển, thời đại Internet cũng đã tới rồi. Diêu Hiểu Tuyết thuyết minh miệng lưỡi lưu loát, có sức truyền cảm, thỉnh thoảng lại đưa ra điều tra thực tiễn khá phong phú để chứng minh. giống như là các chuyên gia bán hàng đang dẫn dụ người ta bước vào vực sâu không đáy. Đến Triệu Tinh Long ở bên cạnh cũng ngẩn cả ra. Không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Những sinh viên này đối với việc điều tra thị trường cũng đã làm rất kỹ. Trong bộ dáng những sinh viên này không có vẻ là đang chơi đùa, Vương Siêu cũng không có bị lay chuyển. Nhưng nghe cũng hiểu được một chút đạo lý cùng cách kiếm tiền. Dù sao đỡ một đứa trẻ khỏi té ngã cũng không thành vấn đề. Trong tay ta có chừng 10 vạn, để xem cùng bọn họ hợp tác ra sao. Có công việc tại Đài Quyền Đạo Quán, phí quản lý tại căn biệt thự cũng đã đủ. Cuộc sống cũng không có gì buồn phiền, Vương Siêu suy nghĩ một chút. Cảm giác được mình cứ như vậy tại Đài Quyền Đạo Quán, cũng không phải là con đường lâu dài. Bản thân chỉ biết luyện quyền, chuyện gây dựng sự nghiệp một chút kinh nghiệm cũng không có. Chi bằng hợp tác với các sinh viên đại học này, để xem kết quả ra sao. Cho dù thất bại cũng không có gì to tát. Được rồi, bạn nói một hồi ta cũng động tâm. Ta sẽ bổ sung số tiền mà mọi người thiếu, trở thành một thành viên. Đợi Diêu Hiểu Tuyết ngừng lại, Vương Siêu trong lòng cũng đã hạ quyết tâm. Thật sao? Diêu Hiểu Tuyết vui mừng lẫn sợ hãi ánh mắt chớp chớp. Đôi lông mi thật dài chớp động, còn ba nữ sinh kia ôm nhau tay đưa ra dấu hiệu thắng lợi. V, đương nhiên là thật, bất quá ta trước hết muốn nghe sau khi ta gia nhập thì sẽ phân chia như thế nào. Vương Siêu giả ra bộ dáng hết sức lão luyện. Đó là một vấn đề lớn. Anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng. Diêu Hiểu Tuyết từ tung túi sách lấy ra giấy bút, cắm cúi viết ra mấy điều khoản. Sau khi công ty thành lập, cứ dựa theo số tiền lúc ban đầu gây dựng sự nghiệp mà phân cổ phần. 6 người chúng ta, mỗi người đều đóng góp 5.000. Bây giờ, tổng cộng có 3 vạn, bạn xuất ra 5 vạn, tổng cộng có 8 vạn, bạn chiếm 62.5, số cổ phần còn lại là do 6 người chúng ta chia đều ra. Mỗi người có 5.25, còn một số điều khoản khác, chính là người đại biểu đăng ký về mặt pháp lý cùng thuế vụ công thương. Bạn cứ đọc qua, nếu như thấy không có vấn đề, mình sẽ in ra rồi chia cho mỗi ngòi một bản. Hợp đồng vẫn chưa hoàn thiện, chỉ hữu hiệu trong vòng 3 tháng. Sau 3 tháng xem tình hình kinh doanh, chúng ta sẽ lại một lần nữa tập trung đinh ra hợp đồng đầy đủ, có được không? Diêu Hiểu Tuyết một loạt động tác rất nhanh nhẹn và dứt khoát. Vương Siêu đột nhiên cảm thấy nàng ta có chút khí chất giống như Trương Đồng vậy. Chẳng lẽ nàng này cũng có tiềm lực trở thành nữ cường nhân trong kinh doanh? Vương Siêu trong lòng kinh ngạc một chút, nhân tài ở thế kỷ 21 thật sự là nhiều. Vương Siêu từng có kinh nghiệm ký hợp đồng, cũng không có gì xa lạ. Sau khi đọc qua các điều khoản một chút, sau khi hỏi một số chỗ không hiểu, được trả lời hài lòng, lúc này mới đứng dậy, cho đánh máy in thành mấy bản, mỗi người đều ký và giữ một bản. Ngày hôm sau, Vương Siêu liền lấy ra 5 vạn, cùng bọn họ đi thuê được mặt bằng. Sau đó Diêu Hiểu Tuyết chỉ huy mấy công việc khác như sửa chữa, xin giấy phép, mua máy tính, bàn ghế, phát quảng cáo vân vân. Vương Siêu theo dõi một ngày, cảm thấy mọi sự đều chỉnh tề, không hoảng hốt không vội vàng. Trong lòng cũng có chút bội phục tinh thần gây dựng sự nghiệp của các sinh viên này. Nếu đổi lại là hắn, khẳng định là cũng không thèm làm mấy việc phiền toái này đâu. Sau một tuần, vào cuối tuần, Vương Siêu ra tỉnh thành, phát hiện công ty đã bắt đầu treo biển buôn bán. Tên của công ty nghe khá kêu Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kỹ thuật Mạng Thiên Tinh. Vốn tính gọi là Kỹ thuật Mạng Thịnh Đại, đáng tiếc là không cho. Diêu Hiểu Tuyết cũng đã in danh thiếp, ở trên ghi các hạng mục phục vụ nghiệp vụ của công ty. Số điện thoại, Vương Siêu là đại cổ đông, trở thành người đại biểu pháp nhân, tổng giám đốc, người dưới hắn, danh thiếp cũng được in là giám đốc kỹ thuật, giám đốc tiêu thụ, vân vân. Mặc dù cái chức tổng giám đốc này cũng chỉ như là tướng mà không có lính, nhưng khi rút danh thiếp ra cũng cực kỳ uy phong. Đây là thủ đoạn buôn bán, không thể có vẻ hèn mọn, phải huy hoàng, phải khoa trương, còn được gọi là thể diện. Diêu Hiểu Tuyết giải thích như vậy với Vương Siêu. Vương Siêu cũng nghĩ như vậy. Công ty khai trương, đã có một vài vụ làm ăn. Mặc dù tính ra thì cũng chưa đủ để cân đối. Mỗi ngày vẫn lỗ vốn. Nhưng cuối cùng đã có thể khai trương cũng đã là không tệ rồi. Bất quá Diêu Hiểu Tuyết cũng cả ngày tìm cách lôi kéo các mối làm ăn. Đem công ty chân chính vận hành. Bạn tại đài quyền đạo quán quen với nhiều người. Có thể chú ý hỗ trợ một chút. Dù sao bạn Sĩ Trung là tổng giám đốc. Công ty mà đi xuống. Bạn cũng là người chịu thiệt nhiều nhất. Diêu Hiểu Tuyết nói với Vương Siêu. Vương Siêu cũng gật đầu. Tỏ vẻ mình nhất định sẽ chú ý, bất quá vẫn mỗi ngày luyện quyền. Cùng Triệu Tinh Long đối luyện thử tay, đến tìm vệ sĩ của Trương Đồng để làm bia thử kình như trước. Chỉ là khi đem kình lực toàn thân liên kết thành một khối. Thái cực nghe kính của Vương Siêu cũng đã vận dụng cực kỳ linh xảo. Lực lượng tăng nhiều, nhưng Thủy Chung vẫn chưa có tiến bộ rõ rệt, huyệt Thái Dương cũng chỉ hơi gồ lên một chút như trước. Cũng không gồ lên cả tấc như Đường Tử Trần miêu tả. Không biết đến lúc nào mới có thể luyện thành ám kính. Vỡ đá nát gạch Vương Siêu mặc dù biết phải tuần tự mà tiến. Nhưng cũng có vài phần sốt ruột. Vào tháng 6 kỳ thi vào cao đẳng đã tới. Vương Siêu cũng đi thi một chuyến. Khi đi ra, ngay cả đề bài là cái gì cũng không biết. Kết quả cũng có thể tưởng tượng ra được. Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật mạng Thiên Tinh làm ăn vẫn như trước. Bảo trì sự thua lỗ ít, Vương Siêu quyền thuật của bản thân mặc dù cần cù rèn luyện. Cũng không có tiến triển gì lớn. Vào một đêm một tuần sau khi thi cao đẳng, Vương Siêu đang ở dưới ánh trăng của khu Thiên Tinh Hồ Tiểu khu luyện quyền. Đột nhiên di động réo lên, Vương Siêu bắt máy thì lại là Tào Nghị, nghe nói ngươi mở công ty mạng. Tào Nghị vừa nói dã đi thẳng vào vấn đề. Gần đây có một số trang chủ của các website chính phủ cần thay đổi giao diện. Số tiền chi ra cũng phải mấy chục vạn. Ngươi có muốn nhận mối làm ăn này hay không? Xong việc trừ đi các chi phí, ngươi ít nhất cũng có thể có được 450 vạn. Sau này phí dịch vụ bảo trì hàng năm cũng không ít. Vương Siêu nghe được ngẩn ra. Sau đó nói. Đây là mối làm ăn của chính phủ, tiền của chính phủ chi xuống, lợi nhuận lớn, nhưng không có mối quan hệ thì vạn lần không thể nhận được. Ngươi có thể giúp ta sao? Tào Nghị nói, ta tự nhiên giúp ngươi được, bất quá ngươi cũng phải giúp ta một chuyện. Chuyện gì? Vương Siêu hỏi, cũng không phải là đại sự gì. Ngày mai, vào buổi tối cục công an chúng ta có một vụ án lớn. Phá hủy một ổ buôn thuốc kích thích của một băng nhóm xã hội đen. Bất quá ký giả truyền hình không biết từ nơi nào nghe được tin tức. Muốn làm phóng sự hiện trường. Chính là Chu Giai lần trước phỏng vấn ngươi đó. Ngươi còn nhớ không? Nhiệm vụ của ngươi chính là tại hiện trường bảo vệ nàng ta cho tốt. Để cho nàng ta rảnh tay thu thập tin tức đồng thời bảo vệ an toàn cho nàng ta. Cha của nàng ta là nhân vật lớn. Rất thương yêu nàng ta, sau này mối làm ăn của chính phủ để cho ngươi kiếm lời. Ngươi có đáp ứng hay không? Bất quá nếu nàng ta xảy ra chuyện, ngươi cũng xong đời, ngươi có làm hay không? Thanh âm của Tào Nghị truyền đến, cực kỳ có sức hấp dẫn. Đương nhiên là làm, Vương Siêu lập tức trả lời. Cách chương.